Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Just Keep Buying của Nick Margulli là một cuốn sách tài chính cá nhân và đầu tư theo hướng dựa trên dữ liệu. Tác giả, người được biết đến qua trang Of Dollars and Data và công việc trong lĩnh vực quản lý tài sản, không viết theo kiểu khuyên người đọc làm giàu nhanh. Mục tiêu của sách là trả lời những câu hỏi rất thực tế như nên tiết kiệm bao nhiêu, nên đầu tư khi nào, có nên giữ tiền mặt để chờ thị trường giảm hay không, và làm sao dùng tiền mà vẫn sống tốt. Điểm nổi bật của cuốn sách là cách Margulli dùng dữ liệu lịch sử để kiểm tra các lời khuyên phổ biến trong tài chính cá nhân. Thay vì dựa vào cảm giác, ông đề xuất những nguyên tắc đơn giản, dễ áp dụng, đặc biệt là đầu tư đều đặn vào tài sản sinh lợi theo thời gian. Cuốn sách phù hợp với người mới đầu tư, nhưng cũng hữu ích cho người đã có kinh nghiệm muốn làm rõ lại các nguyên tắc nền tảng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đầu tư đều đặn thường đáng tin cậy hơn, cố đoán đúng thời điểm thị trường. Ý tưởng trung tâm của Just Keep Buying là nếu bạn có tiền để đầu tư dài hạn, cách hợp lý nhất thường là tiếp tục mua tài sản đều đặn, thay vì chờ thời điểm hoàn hảo. Margulli phản biện thói quen giữ tiền mặt để chờ thị trường giảm, vì trong thực tế, thị trường có thể tăng rất lâu trước khi giảm đủ sâu để việc chờ đợi trở nên có lợi. Khi đó nhà đầu tư không chỉ bỏ lỡ lợi nhuận mà còn phải chịu áp lực tâm lý khi quyết định lúc nào mới thật sự là đáy. Cách tiếp cận của sách không phủ nhận rằng mua ở giá thấp là tốt, nhưng nhấn mạnh rằng biết trước giá thấp là chuyện gần như không thể làm ổn định. Đầu tư định kỳ hay bình quân giá theo thời gian biến quyết định đầu tư thành một thói quen có kỷ luật. Nó giảm nhu cầu dự báo, giảm cảm xúc và giúp người đọc tập trung vào điều mình kiểm soát được, đó là thu nhập, tỷ lệ tiết kiệm, phân bổ tài sản và thời gian ở lại thị trường. Thứ hai, tiết kiệm và đầu tư là hai giai đoạn khác nhau trong quá trình xây dựng tài sản. Một điểm quan trọng của sách là khái niệm đường liên tục giữa tiết kiệm và đầu tư. Khi một người mới bắt đầu, quy mô danh mục còn nhỏ, nên việc tăng thu nhập và tiết kiệm thêm thường có tác động lớn hơn việc tìm kiếm một chiến lược đầu tư tinh vi. Nhưng khi tài sản đã lớn, lợi nhuận từ danh mục bắt đầu quan trọng hơn số tiền tiết kiệm hàng tháng. Vì vậy, cùng một lời khuyên không thể áp dụng giống nhau cho mọi giai đoạn. Margulli cũng cho rằng nhiều người có thể không cần tiết kiệm cực đoan như một số lời khuyên phổ biến, nếu họ đầu tư đều đặn và để thời gian phát huy tác dụng. Điều này không có nghĩa là chi tiêu tùy tiện, mà là hiểu vai trò thật sự của từng đồng tiền. Sách khuyến khích người đọc tiết kiệm có hệ thống, tăng tỷ lệ tiết kiệm khi thu nhập tăng và tránh biến việc cắt giảm chi tiêu nhỏ thành chiến lược duy nhất để làm giàu. Thứ ba, tài sản sinh lợi và đa dạng hóa là nền móng chống lại lạm phát. Margulli nhấn mạnh rằng tiền mặt có vai trò quan trọng cho nhu cầu ngắn hạn và dự phòng, nhưng nó không phải nơi tốt để giữ toàn bộ tài sản trong dài hạn. Lạm phát làm sức mua của tiền giảm dần, nên người muốn xây dựng tài sản cần sở hữu những tài sản có khả năng tạo thu nhập hoặc tăng giá trị theo thời gian. Trong sách, các ví dụ thường xoay quanh cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và các loại tài sản có dòng tiền hoặc lợi ích kinh tế rõ ràng. Tác giả có xu hướng thận trọng với việc chọn cổ phiếu riêng lẻ hoặc chạy theo tài sản đầu cơ, vì phần lớn nhà đầu tư khó duy trì lợi thế thông tin và kỷ luật cần thiết. Đa dạng hóa vì thế không chỉ là kỹ thuật giảm rủi ro, mà còn là cách thừa nhận giới hạn của bản thân. Khi phân bổ tiền vào nhiều loại tài sản phù hợp với mục tiêu và thời hạn đầu tư, người đọc ít phụ thuộc hơn vào một dự đoán duy nhất, một công ty duy nhất hoặc một chu kỳ thị trường duy nhất. Thứ tư, tự động hóa giúp bảo vệ kế hoạch tài chính khỏi cảm xúc ngắn hạn. Một trong những lý do khiến các nguyên tắc đầu tư đơn giản khó thực hiện là cảm xúc của con người. Khi thị trường tăng mạnh, nhà đầu tư dễ sợ bỏ lỡ cơ hội. Khi thị trường giảm sâu, họ lại dễ muốn bán để tránh đau đớn. Just Keep Buying đề xuất tự động hóa tiết kiệm và đầu tư như một cách giảm số lần phải ra quyết định. Nếu tiền được chuyển vào tài khoản, đầu tư theo lịch cố định, người đọc ít phải tranh luận với chính mình mỗi tháng. Điều này đặc biệt hữu ích trong giai đoạn thị trường biến động, vì kế hoạch đã được thiết lập trước khi cảm xúc trở nên căng thẳng. Margulli cũng bàn đến việc sống sót qua khủng hoảng thị trường, không phải bằng sự gan lì mù quáng, mà bằng danh mục đủ đa dạng, quỹ dự phòng hợp lý và kỳ vọng thực tế về rủi ro. Tự động hóa không thay thế tư duy, nhưng nó biến tư duy đúng thành hành vi lặp lại, và đó là phần nhiều người thiếu nhất. Cuối cùng, tiền nên được dùng để sống tốt, không chỉ để tối đa hóa giá trị tài khoản. Một điểm làm cuốn sách khác với nhiều sách tài chính cá nhân là cách Margulli nói về chi tiêu. Ông không xem mọi khoản chi là kẻ thù của sự giàu có. Thay vào đó, sách phân biệt giữa chi tiêu vô thức và chi tiêu có chủ đích. Tiền có thể tạo giá trị thật khi nó được dùng cho sức khỏe, quan hệ, trải nghiệm, sự tiện nghi hợp lý hoặc những điều làm cuộc sống tốt hơn trong hiện tại. Nếu chỉ tối đa hóa tiết kiệm mà bỏ qua chất lượng sống, người đọc có thể tối ưu sai mục tiêu. Cách nhìn này cũng xuất hiện trong các quyết định lớn như mua nhà. Maguly không khuyên mua nhà chỉ vì đó là giấc mơ phổ biến, mà đề nghị cân nhắc thời gian ở lại, sự ổn định cá nhân, nghề nghiệp và khả năng chi trả. Dù một số độc giả có thể tranh luận về tiêu chí cụ thể, tinh thần chung vẫn rõ ràng, các quyết định tài chính lớn nên gắn với hoàn cảnh sống thật, không chỉ với công thức lợi nhuận. Kết luận, Just Keep Buying phù hợp nhất với người muốn xây dựng nền tảng tài chính cá nhân bằng các nguyên tắc rõ ràng, thay vì chạy theo dự đoán thị trường hoặc mẹo đầu tư phức tạp. Người mới đi làm có thể học cách đặt ưu tiên giữa tăng thu nhập, tiết kiệm và đầu tư. Người đã đầu tư một thời gian có thể dùng sách để kiểm tra lại thói quen giữ tiền mặt quá lâu, chọn cổ phiếu theo cảm tính hoặc thay đổi kế hoạch mỗi khi thị trường biến động. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ nó biến các câu hỏi lớn thành quyết định có thể hành động, như đầu tư đều đặn, tự động hóa dòng tiền, giữ tài sản sinh lợi và chi tiêu có chủ đích. Về mặt tư duy, sách giúp người đọc bớt ám ảnh với việc phải thông minh hơn thị trường và tập trung hơn vào kỷ luật dài hạn. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm khác biệt của Maguly là giọng văn ngắn gọn, dựa nhiều vào dữ liệu nhưng vẫn thừa nhận rằng tiền không chỉ để tích lũy. Cuốn sách không phải cẩm nang cho chiến lược đầu tư nâng cao, mà là một bản hướng dẫn thực dụng cho người muốn làm đúng những điều cơ bản trong nhiều năm. Nếu bạn muốn ủng hộ Nick Maguly, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!